18y.net giới thiệu câu chuyện Ứng Lồn Mãn Tính. Bạn đang đọc phần 17 của truyện Sex Mẹ Con Cô Giáo Thúy Thằng Lâm bình thản đáp thì cứ thử rồi mới biết. Nhưng với bà giáo dâm đảng của mình thì chắc là được thôi. Ứng Lồn Mãn Tính thế kia, một ngày không được làm chắc là bứt rứt lắm, rồi còn gì nữa. Thằng Ngọc thấy hai thằng kia nói thế thì nó cũng gật gù rồi bảo, theo tao ấy, thì bọn mày cứ để đến ngày kia, cũng là cuối tuần, họp hành tổ bộ môn xong kiểu đéo gì chẳng nhiều bức xúc. Lúc đấy mấy đứa mày đến có phải là được giải tỏa không? Tổ chức cái gì vui vui ấy, tụi chúng nó gật đầu, rồi chém gió thì tôi với thằng Ngọc nháy mắt nhau ra ngoài hành lang nói chuyện, nó bảo. Này tiết rồi chưa thấy em ấy biểu hiện gì nhỉ, mày bình tĩnh đi, mày thấy tiết mấy thì ít đứa xuống nhất, tầm tiết 4 thì lúc đó chuẩn bị đến giờ về rồi. Tụi nó thường cố chứ đéo ai rảnh xuống bên dưới nữa, thì thế tao cũng nghĩ như mày, chắc kiểu gì em ấy tiết 4 cũng xuống thôi, lúc đó anh em mình xin phép xuống từng đứa một. Hôm nay trời nắng thế này thì cái phòng đó là mát nhất, đấy, tao có qua xem rồi, mày xuống trước tao xuống sau nhé, tôi đồng ý trước lời đề nghị của nó. Hai đứa hí hử đứng ngắm mấy em học trên tụi tôi một tuổi vú vê căng tròn đang đi bên dưới sân trường, đang hóng như vậy thì Lan tiến đến kéo tay tôi ra chỗ khác rồi bảo. Chiều nay đến nhà em dạy em mấy thứ nhé, hôm nay nhà em không có ai, bố mẹ về quê có việc hết rồi, vậy hả, nhưng mà có bài gì đâu mà dạy, biết rồi còn hỏi, hứ, anh mà không đến là em dỗi anh luôn đấy, hi hi, biết rồi, thế tí nữa về sao mì cho anh ăn luôn để anh đỡ phải xuống căng tin nhé, có chiều được không, được hi hi, hôm nay xào mì gà luôn. Hai đứa đang tưng tửng thì thằng Ngọc nói, gặp nhà này vui nhỉ, bao giờ mình mới được như anh ấy đây. Lan mỉm cười nói, lớp đầy ra, tán thì không chịu còn đòi hỏi gì nữa. Đúng lúc này thì có trống báo hiệu vào tiết, mấy đứa lại tục tục kéo nhau vào lớp. Tôi ngồi cạnh Lan nên thỉnh thoảng có nói chuyện với nhau một chút. Nhìn cặp vú căng tròn phập phồng trong cái áo đồng phục khiến tôi thích lắm, chỉ muốn đè ra mà bóc nó. Biết tôi đang nhìn vú thì Lan khẽ cúi xuống nói khẽ, sao nhìn vú em kinh thế, thèm lắm rồi phải không, tí về em cho bú thoải mái. Tôi ghé sát vào nói, cho cả bú bên trên lẫn bên dưới nhé. Lan nhéo nhẹ tôi một cái rồi dỉ vào tai nói khẽ, bú nhiều cho em sướng đấy nhé. Không hiểu sao hôm nay em hứng lồn lắm, không chịu được luôn đấy anh ạ. Tôi mỉm cười gật đầu thì có tiếng Hằng ở bên dưới xin phép đi ra ngoài. Tôi ngoài lại thì thấy thằng Ngọc đã nháy mắt rồi. Hằng xin phép dĩ nhiên là cô đồng ý thôi. Nó bước ra hớn hở lắm. Tôi đoán chắc là lão Phương đang chờ bên dưới rồi. 5-7 phút sau tôi bảo hơi đau bụng rồi xin phép ra ngoài luôn. Lan thấy tôi thế thì cũng hơi lo nói khẽ, tí nữa có về cùng em được không đấy, yên tâm đi, kiểu gì cũng về được hi hi. Nói xong tôi ra ngoài rồi đi xuống phía dãy học thêm. Tiết này thì mấy lớp học thêm nó cũng về rồi, cái phòng cuối thì gần như chẳng còn lớp nào ở đấy, mon men theo mấy cửa phòng rồi lên tầng 2. Rón rén đi nhẹ nhẹ gần đến phòng cuối thì tôi đã thấy tiếng của cái Hằng, từ từ đã mà anh, nhỡ có ai thì sao, tiếng của lão Phương hừng hực vang lên, có vẻ lão đã thèm lắm rồi, làm gì có ai lên trên đây cơ chứ, anh địt em suốt ở đây làm gì có ai, thôi kéo cái quần xuống cho anh liếm lồn cái nào, anh thèm lắm rồi đây này, lồn em chảy ra nhiều nước lắm, rồi đúng không? Giọng cái Hằng lại vang lên, em không biết nữa nhưng mà em vẫn sợ lắm, có việc gì mà phải sợ cơ chứ, như thế này không sướng hơn à, vụng trộm thế này mới thích chứ. Anh thấy vụng trộm thế này em ra nhiều nước hơn đấy, hít em không biết mà, tôi nghiêng đầu nhìn qua cái cửa sổ thì đã thấy lão Phương kéo hẳn cái quần của Hằng xuống. úp mặt vào háng mà mút chụt chụt. Hằng cũng cố dạng chân ra nhưng đứng thế này thì hơi khó khăn. Lão Phương liếm láp một chút rồi khẽ nhấc một chân của Hằng lên để vào vai của mình rồi chúi tiếp vào háng liếm cái lồn. Ở ngoài nhìn vào thế này thì không nhìn rõ được cái lồn của Hằng như thế nào nhưng nghe mấy thằng kể tôi đoán chắc là nhiều lông lắm. Lão Phương đưa tay xoa xoa cái mông rồi vuốt dọc cái đùi sau đó mút tạo thành những tiếng chụt chụt rồi nói, lồn em ngon quá Hằng ơi, đã ghê luôn ấy, càng mút càng nhiều nước đây này, thích quá đi mất thôi, em cũng chẳng biết nữa, em thấy tê tê là ra nước anh ạ, .ans chọc chọc cái đầu lưỡi của anh vào sâu đi anh, em thích thế lắm anh ạ, sướng sướng. Lão Phương không nói gì mà làm theo lời của cái Hằng luôn, nó oẳn người, khom lưng xuống tay thì vo vo cái đầu của Lão Phương rồi rên ư ử lên. Lão Phương ngẩng lên thì miệng với mũi dính đầy nước nhờn của cái Hằng rồi, nhấc bổng hai cái đùi rồi lão để Hằng ngồi lên bàn dạng chân ra rồi tiếp tục cúi xuống ba mút cái lồn. Ở cửa sổ nhìn vào thì tôi đã thấy cái lồn đầy nước và lông đen nhánh rồi, công nhận là mấy thằng kia nói đúng, lồn của Hằng nhiều lông vô cùng, dù có tỉa tỉa đi một chút nhưng tôi vẫn thấy nhiều, mút cho cái đám lông nhảy hết cả nước. Thì Lão Phương mới khẽ nói, giờ thì mút chặt cho anh nhé. Hằng xoa nhẹ cái lồng ngực của Lão Phương mà hỏi, cứng ngắc chưa mà bảo em mút thế. Cứng ngắc rồi đấy, nhìn cái lồn của em thế này thì không cứng mới là lạ. Lão Phương nói xong thì lùi lại một chút, rồi cởi cái thắt lưng và kéo cái quần của mình xuống, do quay ngược lại chỗ. Tôi nên tôi chỉ thấy hai cái mông đen đen của lão, Hằng ngồi xuống rồi hầm chậm mà nắm lấy con cặc của lão mà mút chụt chụt. Không biết Hằng bú cặc như thế nào mà Lão Phương ngẩng đầu lên trần nhà mà nói. Ôi, mút đã quá em ơi, .ans sướng, ngậm cả con cặc vào thế này đã lắm, đấy đấy làm đúng rồi đấy, được 1-2 phút thì lão bắt đầu nhấp chậm chậm con cặc về phía trước để con cặc được chui vào sâu. Trong miệng Hằng thì phải, đang chăm chú xem thế thì tôi bị vỗ vai nhẹ một cái, ngoảnh mặt ra đằng sau đã thấy thằng Ngọc ngồi đó rồi, nó khẽ hỏi, thế nào mày, có chuẩn không, chuẩn hi hi, hai người đang bú mút cho nhau, tao với mày tính xem hay là sao, thằng Ngọc ra hiệu cho tôi nói nhỏ hơn rồi bảo, cứ xem đã, đợi lúc não địch em Hằng thì mình vào coi, giả vờ quên đồ lên tìm. Ở ý kiến của mày hay đấy, bắt gặp cảnh này thì lão ấy có mà vỡ mồm, hai đứa lại đứng ngoài mà xem tiếp, Hằng mút con cặc đến vài phút thì Lão Phương mới đỡ Hằng dậy mà nói. Ngồi lên bàn dạng chân ra cho anh địt cái nào, lồn đầy nước thế này là thèm cặc anh lắm đúng không, giờ cho nó sướng nhé, Hằng vẫn kiểu nhăn nhở nói lại, cặc anh thèm lồn của em lắm nên nó mới cứng ngắc còn gì, thôi cho hai đứa thèm nhau gặp nhau đi, Hằng thích chí rồi dạng chân của mình ra, Lão Phương cầm con cặc mà ấn vào nhấp nhẹ nhẹ. Hai đứa tôi ở đằng sau, nhìn xuyên qua cái cửa sổ thì chỉ thấy hai cái mông của Lão Phương mà nhấp nhổm thôi, chứ không thấy con cặc chui vào bên trong lỗ lồn như thế nào. Hằng chống hai tay ra phía sau đẩy người lên để tận hưởng những cú nhấp mạnh của Lão, mới đầu thì Hằng còn rên nhẹ nhẹ nhưng Lão Phương càng nhấp mạnh thì Hằng rên càng to hơn. Anh làm em đã lắm, sướng quá anh ơi, Lão Phương vừa đẩy mạnh cái mông của mình vừa nói lại, thế ngoài anh ra còn ai làm cho em sướng nữa không? Có nhưng mà anh làm cho em sướng nhất nữa đi anh, em thích lắm, ư, tiếng rên hòa cùng tiếng rít nhẹ nhẹ vang lên mỗi khi Lão Phương làm mạnh hơn, thằng Ngọc ghé vào tai tôi nói. Nào anh em mình vào đi, như thế này là Lão Phương với con Hằng thốn lắm, rồi đấy, hai đứa gật đầu rồi tỏ vẻ rất tự nhiên chạy vào, vừa vào tôi chưa kịp phản ứng gì thì thằng Ngọc đã kêu to, à, bắt quả tang nhé, kiểu này báo cho hiệu trưởng thôi, vừa thấy hai đứa thì hai người hốt hoảng luôn, lão Phương rút con cặc ra khỏi cái lỗ của Hằng mà che lại, không hiểu vì sao đang cứng như vậy nhưng khi gặp hai đứa thì mềm oạt, cái Hằng cũng vội đưa tay mà che cái lồn đen đen đầy lông của mình, lão Phương lắp bắp mà bảo hai chúng tôi. Hai em lên đây làm gì? Tôi tỉnh bơ mà trả lời. Hai đứa em quên quyển sách, đang giờ học phải xin phép cô xuống đây lấy, không ngờ gặp cảnh này. Thằng Ngọc vờ tỏ vẻ căng thẳng nói. Thôi không nói nhiều, tao ở đây làm chứng, mày đi xuống gọi thầy quản sinh với thầy hiệu phó lên đây. Tôi gật đầu rồi bảo, ờ, để tao đi, mày ở đây nhé. Tôi vừa quay bước thì lão Phương chưa kịp lên tiếng thì cái Hằng nói, thôi mà, .tao, xin hai đứa mày đấy, đừng có đi nữa mà. Tôi vờ quay lại rồi bảo, chuyện to thế này không báo không được, ở ngoài thì không sao, đằng này lại sex trong giờ học, còn ngay ở trong trường nữa thì làm sao mà không đi báo được. Lão Phương lúc này quả thật là sợ lắm, rồi khi tôi nói như thế, cố gắng mặc cái quần mà tiến đến chỗ tôi thì thằng Ngọc đã đến lấy luôn cái quần ra rồi bảo, mặc vào là che hết dấu vết à, không có được đâu nhé, mới hôm gì còn bắt hai đứa em chạy vòng vòng cơ mà. Hôm nay bắt quả tang thế này thì phải báo mới được, lúc thì lão Phương mới van xin hai đứa rồi nói, thôi mà thầy xin hai đứa đấy, chuyện này lộ ra thì thầy chết mất thôi. Hai đứa giữ kín giùm thầy rồi thầy giúp đỡ. Thằng Ngọc vênh mặt nói, bây giờ là ai giúp đỡ ai thế? Lão Phương càng nhăn mặt lại rồi nói, thôi thì hai đứa giúp đỡ thầy nhé, thầy xin hứa không làm lại nữa. Tôi thấy thằng Ngọc có vẻ căng thẳng hơn thì tôi tiến lại cười hì hì rồi bảo, thầy làm lại cũng không sao đâu, nhưng mà làm ở trên này dễ lộ lắm đấy, cứ ra nhà nghỉ cho an toàn, thầy làm sao giúp đỡ em mấy cái điểm giả là được rồi. Thấy tôi nói như vậy thì lão Phương mở cờ trong bụng, vì nghĩ hai đứa tôi bỏ qua rồi, miệng lắp bắp mà nói lại, thầy hứa mà, đừng nói với ai nữa nhé. Hai đứa tôi gật đầu thì lão Phương giật nhẹ cái quần thằng Ngọc đang cầm, rồi đưa quần áo cho cái Hằng cùng mặc vào. Vẫn sợ chúng tôi nên khi mặc xong quần áo lão Phương nói, thôi thầy đi xuống trước nhé, nhỡ có ai lên đây nữa thì. Tôi với thằng Ngọc bảo, vâng thầy xuống trước đi. Lão Phương cun cút mà sửa lại quần áo rồi đi xuống. Hằng thì cũng đã mặc quần áo xong rồi, khép lép đến chỗ tôi nói, hai cậu đừng nói gì cho cả lớp biết nhé. Đôi mắt của Hằng rưng rưng lên rồi, tôi đoán chắc là sợ lắm khi bị dọa như vậy. Thằng Ngọc thì tỏ vẻ vẫn làm căng nói, ô lúc nãy chỉ hứa với lão Phương thôi chứ có hứa với bà đâu, he he tí về nói cho cả lớp. Hằng gần như khóc rồi vội quỳ xuống nói, Hằng xin Ngọc đấy, đừng nói cho ai biết nhé, không thì Hằng đến phải tự tử mất thôi. Thằng Ngọc thì vẫn cười hờ hờ. Tôi đến đỡ Hằng dậy rồi quay sang mà nói với thằng Ngọc, thôi mày, đùa quá rồi đấy, trêu làm gì nữa. Lúc này thì thằng Ngọc mới tiến lại rồi bảo, tao chỉ đùa mày một tí thôi, làm gì mà đã dối cả lên thế. Lão Phương thì tụi tao còn xì bẩn chứ mày thì hai đứa tao nói làm gì, chưa gì mà đã khóc rồi, nhưng mà ai bảo mày cứ dọa tao. Thằng Ngọc lại cười hề hề rồi bảo, được rồi không dọa nữa, làm gì mà đã sợ thế nhỉ. Cái Hằng mặc quần áo vào rồi chuẩn bị mà đi xuống lớp học thì thằng Ngọc gọi với lại, làm gì mà đã xuống lớp nhanh thế, cứ ở đây nói chuyện với nhau đã xem làm sao nào. Nhưng mà tớ sợ, sợ cô biết, ôi dào làm sao mà biết được, xin ra ngoài thế này thì vô tư thôi, làm cũng hăng say ra vết đấy nhỉ. Thấy hùng hục mãi, lúc này thì cái Hằng đỏ hết cả mặt lên vì không nói được câu nào nữa. Thằng Ngọc thấy thế thì lại bồi thêm, Này hỏi thật, lúc nãy sướng lắm đúng không? Thấy rên ầm ầm ra còn gì nữa thì cũng bình thường thôi, làm thế ai mà chẳng sướng. Tôi thấy vậy, hỏi thêm, vậy thì làm lâu chưa? Chắc là làm với thầy Phương lâu lắm rồi đúng không? Nhìn mặt là biết ngay, làm có mấy lần thôi làm gì mà nhiều. Thằng Ngọc bĩu môi nói, mấy lần là nhiều rồi còn gì nữa, thỏa mãn quá rồi còn gì. Hứ, ghét thế, không biết sao mà cứ trêu là sao, nói đúng chứ trêu gì mà trêu. Này hôm nào cho nhìn cái nhé, Hằng bĩu môi nói, lúc nãy chẳng nhìn thấy hết rồi còn gì nữa, còn đòi hỏi là sao, thì nhìn tiếp chứ còn sao nữa. Hi hi, mà hỏi thật lão ấy làm sướng lắm hả, tao cũng thừa biết là mày làm cùng với mấy đứa nữa rồi còn gì, cứ kể đi cũng được, nhưng sao hai đứa mày tò mò thế? Tò mò là tốt, thế mày có thích tao kể không? Thôi được rồi, cứ dọa tao là sao? Hai đứa cười thì cái Hằng mới khẽ nói, thì cũng chỉ tại tao thiếu điểm các thứ, mấy lần nghỉ đi chơi nên không được kiểm tra nên xin và rồi bị lão ấy dụ. Tôi hỏi tiếp, thế mày với lão Phương hay lên phòng này à? Thì thỉnh thoảng thôi. Mấy tháng trước thì còn một tháng một lần, nhưng hai tháng nay càng ngày càng đòi nhiều. Lúc ở đây, lúc ở nhà vệ sinh nữ thì tầm chiều chiều mới làm. Thằng Ngọc hí hử bảo, thế hôm nào cho tao làm với nhé. Hằng bắt đầu sụt sịt nói, mày lại bắt tao như lão Phương hả? Đâu thì mày có vẻ thích thì tao làm cho mày sướng thôi, mày nghiện cái này còn gì nữa đúng không? Tao hỏi thật tình là lão Phương làm có sướng hơn mấy thằng tầm tuổi mình làm không? Hằng gật đầu rồi nói khẽ, dĩ nhiên là sướng hơn rồi, vì già thế có kinh nghiệm hơn nhiều chứ. Thằng Ngọc hí hử lắm, vì gần như nó đã nắm được điểm yếu của hai người rồi. Thấy cái Hằng vẫn hồn nhiên mà kể chuyện như vậy thì nó cười khùng khục rồi khẽ nhếch môi hỏi, thế hôm nào cho hai đứa thử một cái được không nào? Hằng bắt đầu ngại một chút, nhưng với thằng Ngọc thì Hằng nhơn nhơn cái mặt mà bảo lại, ông thì thoải mái chứ Toàn thì chịu. Động vào Toàn thì cái lan nó xé xác ra à. Thằng Ngọc quay sang chỗ tôi bảo, đấy mày thấy chưa, chỉ có tao thôi nhé. Tôi tặc lưỡi bảo, thỉnh thoảng thì cũng phải trốn ra ngoài mà xả hơi chứ, cứ bị kìm kẹp như vậy thì làm sao mà phát triển được ấy. Hằng thấy tôi nói thì bảo, tí nữa mách cái lan cho coi, có giỏi thì cứ mách đi coi nào, mách được thì tôi cũng loan cho cả mấy đứa mà cả trường biết nhỉ. Không chỉ ông Phương chết mà bà cũng chết luôn nhỉ. Hích, tôi đùa có một tí thôi mà. Đúng lúc này thì trống ra chơi vang lên. Tôi với thằng Ngọc vào lớp, còn Hằng thì đi vào sau. Ở lớp mặc dù yêu lan cả lớp biết rồi, nhưng tôi gần như ít khi nói chuyện hay ôm ấp ở trong lớp lắm. Chỉ qua mấy đứa nam chơi với nhau, hai đứa tôi vẫn chưa nói chuyện gì của cái Hằng cả. Thằng Tài với thằng Việt thì hí hử lắm, vì thằng Việt được chơi cái Hằng rồi nên nó kể nhiều cái rất chi là hay ho. Đến chiều thì tôi đi ăn cơm ở căng tin, sau đó thì về ngủ. Đến 3 giờ chiều thì Lan đã gọi điện cho tôi, không nhớ lịch hẹn với em à? Có chứ, anh đang chuẩn bị đi đây này, nhanh lên nhé. Để em mà chờ là em phạt đấy. Ừ, biết rồi, anh đi đây. Nói xong thì tôi ngồi dậy chuẩn bị sách vở, sau đó đến nhà Lan luôn. Hôm nay Lan mặc cái váy hoa với họa tiết là những bông hoa vàng lớn, nhìn Lan có vẻ mập ra, hay cái núm vú lộ lộ trong lớp váy mỏng. Tôi cười hi hi rồi bước vào bên trong bảo, ở nhà không mặc áo, đi ra ngoài thế này người ta nhìn thấy hết thì sao, có ai mà nhìn. Hơn nữa có thế này thì anh càng được sướng chứ sao. Khéo vào lại luồn tay vào bóc luôn, cần gì vào giờ luồn tay vào bóc luôn đây này. Nói xong thì tôi đưa tay mà xoa nhẹ nhẹ cái bầu vú căng tròn mềm mại trong cái váy. Lan nhìn xuống tay tôi tủm tỉm cười nói, thôi vào em cho sờ. Vào trong nhà thì Lan bắt tôi bế luôn rồi nói, nhớ bỏ sừ lên được, hôm nay ở lớp không chú ý gì đến người ta cả, ghét thế không biết. Không phải là không chú ý mà là ở lớp làm như thế cô biết được thì có mà chết à, ở biết thế nên bây giờ thì phải bù cho em đấy, vào đây tắm cùng với em đi, tôi cười rồi bế Lan vào nhà tắm. Hai đứa tắm, rồi liếm lắm cho nhau một chút ớt phần bên trên rồi ra luôn phòng khách, nâng nhẹ hai bầu vú trắng ngần rồi xoa xoa hai cái núm tôi bảo, thôi lên phòng đi em. Ở đây bố mẹ về không kịp mặc quần áo đâu, lo cái gì cơ chứ, bố mẹ em không về tầm này đâu, à mà lên phòng ngủ cũng được, hai đứa hí hửng ôm quần áo rồi tổng ngùng mà chạy lên phòng. Đóng cửa phòng cái rầm một phát rồi Lan nói, liếm lồn em đi, em thèm lắm, làm 69 hay bình thường, em thích làm bình thường trước, thích được anh chăm sóc cái lồn của em cơ. Vậy thì dạng ra nào, Lan nhanh chóng nằm xuống sát cái mép giường, rồi dạng chân của mình ra để cái lồn ướt nhẹp nước nhô lên, khe lồn đỏ hồng với mấy sợi lông tơ làm cho tôi thèm lắm. Nhất là khi nước trong lồn rỉ ra một chút xíu cộng thêm với nước tắm hãy còn đọng ở phía trên cái mu, quỳ gối xuống cái thảm tôi bắt đầu liếm láp cái khe lồn, từng giọt nước đục đục bên trong cái lỗ. Lồn bắt đầu chảy ra nhiều hơn, chu cái môi tôi liếm vòng quanh cái lỗ rồi mút nhẹ cái mờ u, sau đó luồn đầu lưỡi vào đúng cái khe rồi gẩy tanh tách lên cái hột le. Lan vội vàng khép chân lại một chút vì sướng nhưng sau đó dạng chân ra luôn, hai tay thì vo tròn lấy cái bầu vú của mình rồi rên ầm lên, anh ơi, em đã lắm, sướng không chịu được nữa rồi anh ơi, hít hít tê hết lồn em rồi anh ơi, đã quá, sư, ư, chấm ONG, tôi bắt đầu liếm mạnh, chọc mạnh cái đầu khắc vào trong cái lỗ thì Lan càng giật mạnh người lên vì thích. Nước nhờn mặn mặn đưa vào miệng càng làm tôi phấn khích mà mút mạnh hơn, cắn nhẹ nhẹ lên cái mu rồi tôi bảo, anh liếm đã lắm không, có hết cơn thèm không, đã anh ạ, chồng ơi, em sướng nhưng mà em chưa đã cơn thèm đâu anh ơi, liếm mạnh nữa lên đi anh, đút cả tay vào trong lồn em, móc móc rồi liếm hột le nữa đi, em thích kiểu đó, móc lồn cho rộng ra dễ địch hả, vâng. Em sướng, đút hai ngón vào móc lồn em đi anh, móc lồn em ấy, dây dây gần, cái hột le đấy anh, em thích dây chỗ đó, hơi lùi ra một chút, rồi tôi dùng hai ngón tay banh cái lỗ, lồn ra sau đó chọc hai ngón tay vào bên trong ngoáy mạnh, nước nhờn ong óc chảy ra thật là nhiều, hai ngón tay thì ngoái tròn bên trong cái lỗ. Còn lưỡi thì tôi vẫn đều đặn mà gẩy lên cái hột le cho Lan cảm thấy tê hết cả người, ngửa bàn tay ra thì nước nhờn bên trong cái lỗ lồn đã chảy dọc theo hai ngón tay xuống bên dưới lòng bàn tay rồi. Ngoáy thêm một chút nữa thì Lan ngồi bật dậy thở hốc ra rồi bảo, anh, em không chịu được nữa rồi, thích được anh ngoáy lắm cơ mà, sao mà đã không chịu được. Sướng quá, không thể nào chịu được luôn ấy, tê dần hết cả người luôn anh không thấy hai cái bầu vú của em giật giật à. Ngẩng lên nhìn thì mới thấy hai cái bầu vú của Lan căng phồng lên rồi giật giật tôi cười rồi bảo, quá sướng, đúng không, anh liếm một tí nữa nhé, lúc này anh đang thèm, vâng chồng yêu của em ạ. Liếm lồn em tiếp đi, tôi lại cúi xuống tiếp tục mút chụt chụt lấy cái lỗ lồn rồi đưa tay mà vuốt hai cái đùi của Lan để Lan thêm phần sung sướng. Vài phút sau thì Lan đứng dậy bảo tôi, anh đưa cặp đây em mút cái nào, em cũng thèm lắm rồi, thế tí nữa có cho anh xuất vào miệng không, có nhưng mà phải địt em đã nhé, không được cái kiểu mới làm tí mà đã phun vào đâu, ừ. Biết rồi, Lan chăm chỉ ngồi xuống rồi chậm chậm nâng con cặc của tôi vuốt nhẹ nhàng cho nó cứng lên rồi đưa vào trong miệng bắt đầu mút. Mới đầu thì quanh cái đầu khắc sau đó tiếp đến nửa thân cặc rồi ngậm cả cái thân cặc vào mà mút ngon lành. nhìn đôi môi trượt nhẹ trên cái đầu khắc tù tù rồi còn cái lưỡi mềm mại quấn quấn lên cái thân khiến con cặc mỗi lúc một cứng hơn. Lan nghiêng đầu mút mút hai cái hòn dái rồi bảo, tí nữa nhấp mạnh anh nhé, vợ có bao giờ thấy anh địt nhẹ không, hi hi, thì vợ cứ bảo thế, nâng rồi xoa hai cái bầu vú tôi nói tiếp, thế địt mạnh thế đau lồn thì sao, đau cũng được nhưng mà sướng mà, chọc vào sâu thấy tưng tức một tí nhưng mà sướng lắm đấy, vậy thì làm cho nó cứng hơn rồi anh làm cho sướng nào. Lan lại mút chụt chụt rồi gẩy gẩy cái đầu lưỡi trên đầu khắc khiến cho cái đầu khắc nhạy hơn, nước miếng thành tia dính dính lên môi, con cặc trơn nhạy rồi thì Lan nằm trườn ra giường rồi dạng chân, tay thì vuốt cái lồn của mình rồi bảo, địt em đi, lồn em chờ anh rồi đây này, được rồi, anh làm cả hai sướng nhé, đọc tiếp phần trước.